Dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 3 có những nội dung sau đây. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đơn giá và cung ứng vật liệu xây dựng công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2 tháng đầu năm 2024. Cần quy hoạch khoa học để Đồng Nai phát triển đột phá là nội dung của tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay định mức đơn giá xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược quốc gia, công trình giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Những khó khăn vướng mắc này cần sự phối hợp đồng bộ bởi liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương. Yêu cầu đặt ra trong quản lý và quản trị các dự án công trình giao thông trọng điểm cần cương quyết áp dụng quy định phân cấp phân quyền mạnh mẽ để cấp nào làm thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Trong Dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời gian qua, việc đầu tư xây dựng các dự án công trình trọng điểm như hệ thống đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường cao tốc trục nối Đông Tây, đường vành đai 4 Hà Nội, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cấp hệ thống đường sắt quốc gia, các dự án đường sắt đô thị, các dự án cảng biển, hệ thống các cụm cảng hàng không v.v. được triển khai đồng bộ, giúp kết nối phát triển kinh tế các vùng, liên vùng và vùng kinh tế trọng điểm quốc gia đang tạo nên diện mạo mới cho đất nước. Tuy nhiên, công tác quản lý, quản trị dự án vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý định mức, giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, nhất là giá vật liệu xây dựng tại các mỏ giao cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ. Việc này đòi hỏi các cơ quan quản lý, các nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp có trách nhiệm tập trung chỉ đạo về quy trình tổ chức thực hiện, đi đôi với đó là công tác giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đây là những vấn đề cần nhanh chóng được tháo gỡ để các công trình giao thông trọng điểm quốc gia được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và chất lượng như tinh thần chỉ đạo tại công điện số 02 ngày 9 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội Đỗ Đình Phan nêu thực tế, đối với công trình đường vành đai 4 mà Hà Nội đang thực hiện vẫn chưa có hướng dẫn điều chỉnh. Việc này thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Trong khi đó, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư theo quy định hiện hành là khoảng 70 tỷ đồng, không đủ để thực hiện dự án trong vòng 2 năm.
Thành phố Hà Nội thì đối với cái dự án là công trình thi công trong nội đô, vừa thi công vừa tổ chức giao thông và thi công cung ứng vật liệu và chở vật liệu ra khỏi công trường là từ 21 giờ đêm và đến 5 giờ sáng là phải hoàn thành rồi. Đôi khi cái dự án là thi công trong vòng 3 đến 5 năm mà nó vướng giải phóng mặt bằng. Thế thì cái chi quản lý dự án này là đối với cái định mức chi phí quản lý dự án đối với ban giao thông thành phố Hà Nội, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện nội đô thì lần này đề nghị là điều chỉnh cái chi phí giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, công trình đặc thù của dự án.
Liên quan đến công tác này, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Cục đã rà soát 529 định mức, trong đó 41 định mức trùng với các định mức đã được Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng rà soát để điều chỉnh thông tư số 12. Khoảng 90 định mức cần cập nhật bổ sung phạm vi áp dụng và chuẩn xác thành phần công việc. Đối với nhóm định mức này, cần làm rõ các tiêu chí cụ thể để phân định khái niệm định mức chuyên ngành, định mức đặc thù chuyên ngành, làm cơ sở xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các bộ quản lý xây dựng chuyên ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ ban hành định mức đặc thù chuyên ngành.
Thực tiễn một số địa phương công bố chỉ số giá còn chậm hoặc công bố chưa đầy đủ các loại chỉ số giá xây dựng, chưa đủ theo các cái loại vật liệu xây dựng sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng hoặc chỉ số giá chưa phản ánh đúng thực tế biến động của thị trường. Điều đó gây khó khăn cho nhà thầu và chủ đầu tư trong việc điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá. Đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù, việc triển khai khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để phê duyệt chính thức dự toán xây dựng liên quan đến vật liệu đắp thì cần có hướng dẫn của Bộ Xây dựng gồm giá chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, đền bù v.v. thì mới làm cơ sở để thanh toán được.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho rằng, thời gian qua, Bộ Xây dựng rất chủ động phối hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến định mức, đơn giá nhưng vẫn còn tồn tại nhiều việc. Vấn đề định mức được nhà thầu phản ánh rất nhiều, cụ thể là thấp hơn so với thực tế. Nhưng vấn đề là thực chất thấp như thế nào, có thấp thật không thì cần phải có sự đánh giá, rà soát của các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, có Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý về hoạt động xây dựng chung của cả nước, hay là như Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư hoặc thực hiện chức năng chủ đầu tư, vân vân. Từ đó, có điều chỉnh cho hợp lý.
Tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn liên quan tới mấy cái nội dung như là định mức này, đơn giá xây dựng, khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. Bộ Giao thông đã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, cần được các bộ ngành địa phương phối hợp nghiên cứu tháo gỡ nhằm đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao cái vai trò trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và đồng thời cũng để là làm là nó rõ ràng minh bạch.
Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp đưa ra, hai Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng đã thành lập tổ công tác liên bộ nhằm triển khai đồng bộ các chỉ đạo của lãnh đạo hai bộ với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư, xây dựng công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. Theo thông tin mới nhất, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải tập trung hoàn thành, ban hành những định mức cần thiết như là các định mức về cấp phối vữa, định mức dự toán các công tác thi công cầu dây văng, định mức công tác đào đắp. Bộ Xây dựng cũng tiến hành thu thập, đánh giá, đề xuất kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá vật liệu xây dựng tại các mỏ theo cơ chế đặc thù.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, nhờ tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc đẩy mạnh sản xuất, phát huy truyền thống, kỷ luật, đồng tâm, thực hiện mục tiêu an toàn, đoàn kết, phát triển, hiệu quả, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của tháng 2 và 2 tháng đầu năm của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu ở mức đạt và vượt kế hoạch điều hành. Đây là các điều kiện thuận lợi để TKV hoàn thành mục tiêu cả năm nay. Sản xuất và tiêu thụ khoảng 50 triệu tấn than, dự kiến nộp ngân sách nhà nước 25,5 nghìn tỷ đồng, đảm bảo đáp ứng than cho sản xuất điện theo các hợp đồng đã ký kết.
Báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV cho thấy, kết thúc tháng 2, TKV đã sản xuất 2,55 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ đạt 3,62 triệu tấn than các loại. Về các loại khoáng sản khác, trong tháng 2, TKV đã sản xuất được 119.000 tấn khoáng sản, alumin quy đổi, tiêu thụ alumin đạt 104.000 tấn, tinh quặng đồng sản xuất được hơn 8.767 tấn và 2.222 tấn đồng tấm, 900 tấn kẽm thỏi, 15.000 tấn phôi thép. Ngoài ra đã sản xuất và tiêu thụ 726 triệu kWh điện, sản xuất và tiêu thụ được 7.500 tấn thuốc nổ. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành, doanh thu tổng số của tháng 2 đạt hơn 11.433 tỷ đồng. Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn tập đoàn TKV ước đạt 24.124 tỷ đồng, than thương phẩm đạt 8,86 triệu tấn, bằng 125% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 7,74 triệu tấn, bằng 107,6% so với cùng kỳ, trong đó cung cấp than cho các hộ điện 6,8 triệu tấn, bằng 108% cùng kỳ. Chỉ tính riêng tháng 2, TKV đã sản xuất hơn 1,5 tỷ kWh điện, bằng 106% so với cùng kỳ, thực hiện đảm bảo và vượt theo biểu đồ cung cấp than cho điện của Bộ Công Thương đã ban hành. Bên cạnh đó, sản xuất alumin quy đổi đạt 242.000 tấn, tiêu thụ hơn 204.000 tấn. Hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp sản xuất hơn 14.000 tấn, bằng 130,6% cùng kỳ. Nhờ những kết quả trên đã giúp cho Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam nộp ngân sách nhà nước 4,4 nghìn tỷ đồng chỉ trong 2 tháng đầu năm. Tiền lương toàn tập đoàn đạt 16,8 triệu đồng một người một tháng, bằng 102,5% kế hoạch, trong đó sản xuất than đạt 17,5 triệu đồng một người một tháng. Bước vào tháng 3 năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chủ yếu. Đáng kể như đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than, sẽ sản xuất khoảng 3,7 triệu tấn than nguyên khai, nhập khẩu 1,3 triệu tấn than và tiêu thụ khoảng 4,9 triệu tấn than các loại, trong đó riêng than phục vụ cho hộ điện là khoảng 4,2 triệu tấn. Về các loại khoáng sản, sản phẩm alumin dự kiến đạt 109.000 tấn, tinh quặng đồng đạt 9.500 tấn, đồng tấm đạt 2.500 tấn và khoảng 19.500 tấn phôi thép. mục tiêu sản xuất điện đạt 926 triệu kWh. Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, tập đoàn sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ động đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực của các thiết bị, động viên tinh thần người lao động thi đua sản xuất với tinh thần cao nhất nhằm tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo đủ than cho pha trộn nhập khẩu theo kế hoạch để cung cấp cho các hộ điện theo các hợp đồng đã ký kết. TKV cũng cho biết sẽ chủ động phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão, tập trung hoàn thành các công trình môi trường theo tiến độ đã được giao, tăng cường kiểm tra công tác an toàn, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, tiếp tục đẩy mạnh trồng cây phủ xanh các bãi thải khai trường, xây dựng và duy trì các giải pháp chống bụi triệt để tại các kho than tập trung, khu vực sản xuất, gần khu dân cư và các tuyến đường chuyên dụng. Hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân, người lao động, thực hiện chủ trương nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai là địa phương phát triển công nghiệp từ rất sớm. Tuy nhiên, những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của tỉnh có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân là những điều kiện, lợi thế trước đây đang dần cạn kiệt. Để lấy lại phong độ, Đồng Nai cần có quy hoạch bài bản cho thời kỳ tiếp theo. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Từng là địa phương có khu công nghiệp sớm nhất cả nước, đến nay Đồng Nai có 31 khu công nghiệp đang hoạt động. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng công nghiệp của tỉnh giảm so với các năm trước ở mức thấp nhất trong 10 năm qua. Theo ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, quỹ đất khu công nghiệp hiện đã lấp đầy khoảng 86%, phần diện tích còn lại khoảng 300 ha nhưng nằm rải rác, khó đáp ứng được yêu cầu quỹ đất lớn của doanh nghiệp. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp lâu đời nhất, khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành trung tâm hành chính và khu đô thị thương mại. Đây có thể xem là cú hích lớn giúp thay đổi bộ mặt đô thị, tạo sức hút đầu tư và thể hiện tầm nhìn dịch chuyển dần từ phụ thuộc vào công nghiệp sang phát triển thương mại dịch vụ. Đồng thời, thu hút công nghiệp cũng có sự thay đổi. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết.
Đặc biệt là quan tâm đến vấn đề về môi trường, các dự án vào là phải sàng lọc về môi trường, không để như trước đây. Cái xu hướng đầu tư mới đến tới đây thì cũng sẽ là thay đổi, là lao động phải có chất lượng.
Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẳng định, tỉnh đang hội tụ nhiều lợi thế phát triển mà không phải địa phương nào cũng có được. Đây là cơ hội và tiềm năng để tỉnh có thể bố trí không gian phát triển kinh tế xã hội mang tính ổn định và bền vững. Đối với công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, tỉnh Đồng Nai xác định địa phương này là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam và là một trong 10 thành phố đáng sống nhất châu Á. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh dự kiến sẽ có 17 đô thị, Long Khánh và Nhân Trạch lên thành phố. Về vấn đề phát triển đô thị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng cần hướng đến 3 mục tiêu gồm nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị, giá trị kinh tế, kết nối giao thương cao hơn và tạo sự kết nối với toàn cầu. Đồng thời, phát triển các đô thị trên địa bàn tỉnh cũng phải chăm lo, tạo bản sắc riêng của Đồng Nai, đưa các đô thị trở thành động lực phát triển cho cả tỉnh. Về quan điểm phát triển đô thị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh phải lấy con người làm trung tâm, ông Lĩnh nói.
Chúng ta phải tư duy vùng đất này phải phục vụ cho nhân dân ở đây, không có mục tiêu nào khác hết. Những cái khu đất đẹp nhất, hãy suy nghĩ làm cái gì để phục vụ cho nhân dân tốt nhất. Hạ tầng xã hội đầy đủ chưa? Hạ tầng đô thị đầy đủ chưa? Người dân ở đây đã được đáp ứng đầy đủ để họ có cuộc sống tốt nhất chưa? Thì đó mới là một đô thị tốt được.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đồng Nai đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, do đó đòi hỏi một quy hoạch với tầm nhìn mới hiện đại, dài hơi và chất lượng cao hơn. Đây không còn là thời kỳ chỉ tập trung vào công nghiệp lạc hậu mà phải là công nghệ cao kết hợp dịch vụ thương mại để phù hợp với xu thế chung. Việc quy hoạch một cách khoa học, bám sát thực tiễn sẽ góp phần quan trọng đưa Đồng Nai phát triển bứt phá, xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của một địa phương dẫn đầu trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.